Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi tường trình của Nguyễn Trung về việc thế giới nghĩ gì về năng lượng từ than đá ở Việt Nam. Kể đến là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó, Linh Đan sẽ đến với quý vị trong một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thế giới nghĩ gì về năng lượng từ than đá ở Việt Nam? Việc sản xuất năng lượng từ các nhà máy nhiệt điện than đang gây ra các phản ứng trái chiều trên thế giới. Cơ quan thông tin năng lượng của Mỹ, EIA, dự báo xu thế gia tăng việc sử dụng than đá ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng. Theo EIA, chính quyền Hà Nội gần đây đã thúc đẩy việc sử dụng than đá cho các nhà máy điện nhằm giải quyết tình trạng thiếu và không ổn định của các nhà máy thủy điện. Cơ quan này dẫn một báo cáo về phát triển năng lượng trên toàn quốc của Việt Nam nói rằng, tới năm 2030, than đá dự kiến sẽ cung cấp cho hơn 50% sản lượng điện của Việt Nam. Khi được hỏi lý do vì sao việc ngưng sử dụng than đá ở các nước đang phát triển như Việt Nam để chuyển hướng sang các nhiên liệu sạch lại khó đến như vậy, kinh tế gia Bonnie West từ Văn phòng Phân tích Điện, Than, Hạt nhân và Năng lượng Tái tạo của EIA nói. Bà West nói qua email rằng một lý do đó là than đá là nguồn năng lượng khá rẻ cho các nước đang phát triển và nhiều khi là một giải pháp khả dĩ nhất về mặt kinh tế để mở rộng nguồn điện tới vùng nông thôn. Bà nói thêm rằng ở một nước như Việt Nam, than đá nhiều hơn và đặt ra ít thách thức hơn trong việc phân phối điện do các hạn chế về cơ sở hạ tầng so với khí tự nhiên hoặc khí hydro. Báo cáo toàn cảnh Việt Nam cho tới năm 2035 do Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam phối hợp thực hiện công bố năm ngoái nhận định rằng với gần như toàn bộ tiềm năng của thủy điện, quy mô lớn đã được khai thác và với việc phát triển hạn chế các nguồn năng lượng tái tạo, sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào than đá của Việt Nam đang ngày càng trở thành một mối đe dọa đối với sự bền vững của môi trường cũng như đối với an ninh năng lượng. Phúc trình dài 114 trang của tổ chức tín dụng uy tín còn nói về tình trạng chất lượng không khí xấu đi vì việc sử dụng năng lượng hóa thạch cho việc sản xuất năng lượng công nghiệp và giao thông. Báo cáo cũng nói về một tỷ lệ cao các bệnh về hô hấp ở trẻ em dưới 5 tuổi do chất lượng không khí tệ hại và ghi nhận khoảng 4.000 ca chết non mỗi năm có liên quan tới việc sản xuất năng lượng chạy bằng than. Phúc trình của Ngân hàng Thế giới cho rằng với các chính sách và xu thế hiện thời, việc sử dụng than đá để sản xuất năng lượng sẽ tăng từ mức 32% năm 2014 lên 54% vào năm 2030. Trong một hội nghị thượng đỉnh về khí hậu năm ngoái, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới World Bank khi ấy, ông Jim Yong Kim nói rằng kế hoạch xây thêm các nhà máy nhiệt điện than đá ở châu Á như Việt Nam hay Trung Quốc sẽ là một thảm họa cho hành tinh. Ông nói rằng nếu Việt Nam triển khai kế hoạch 40 gigawatt than, nếu toàn khu vực triển khai các kế hoạch liên quan tới than hiện nay, tôi nghĩ rằng chúng ta tiêu rồi. Nếu họ làm vậy và chúng ta không hành động nhanh chóng, nó sẽ gây ra thảm họa cho chúng ta, con cháu của chúng ta và cho tất cả hành tinh của chúng ta. Đầu năm 2016, tỷ phú Mỹ Michael Bloomberg đã lên Twitter viết rằng có tiến bộ lớn ở Việt Nam khi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng công bố các kế hoạch táo bạo nhằm tiến tới không sử dụng than đá. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam khi ấy nói tại một cuộc họp thường kỳ đầu năm của chính phủ rằng không phát triển thêm điện than, tiến tới thay than bằng khí và thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế trong cắt giảm khí phát thải. Ông Dũng còn yêu cầu các bộ ngành liên quan phải thúc đẩy phát triển mạnh điện tái tạo, trong đó có xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư làm điện mặt trời, điện gió. Tuy nhiên, theo Tổ chức Tư vấn về Năng lượng Facts Global Energy, than đá là một trong ba thành tố chính, còn gồm cả khí tự nhiên và thủy điện trong việc sản xuất năng lượng ở Việt Nam. Theo EIA, kế hoạch năng lượng mới nhất của Việt Nam năm 2016 kêu gọi việc sử dụng nhiều hơn than đá, khí tự nhiên và năng lượng mặt trời để đáp ứng sự gia tăng về nhu cầu điện tới năm 2030. Theo đánh giá của cơ quan về năng lượng của Mỹ, giá điện thấp khiến việc đầu tư không đủ vào cơ sở hạ tầng và lưới điện đã bị quá tải do sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Công xã Paris Đồng Tâm là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Kỷ niệm 20 năm chẳng của cuộc nổi dậy Thái Bình năm 1997, bộ chính trị đảng như lên ruột trước một cơn cuồng phong mới, Đồng Tâm 2017. Một hình ảnh hoàn thiện tái hiện dĩ vãng cũng bùng lên từ nguồn cơn giới nha lại địa phương tham nhũng đất đai, tham ô đủ thứ và nhũng nhiễu nông dân. Cũng đê vỡ toát trước con sóng trào phẫn uất vượt cả giới hạn sợ hãi của người dân. Cũng một tinh thần đoàn kết và đồng lòng, đồng tâm cao độ tới bất ngờ của nông dân. Như thể một sự xúc phạm quá lớn đối với cảnh nạn phân hóa rã đám trong hệ thống chính quyền và công an trị thời nay. Nhưng khác biệt cũng không nhỏ. Giờ đây không còn là Quỳnh Phụ cách Hà Nội hàng trăm cây số, mà cái tên Đồng Tâm thình lình hiện ra ngay tại thủ đô, tạo dấu ấn chưa từng có kể từ thời Hà Tây về Hà Nội. Hà Nội lại là ngự phủ của toàn bộ giới lãnh đạo chấp bù, hiểm họa cách mạng tháng 8 đang quá kề cổ. Và cũng khác hẳn với quá khứ, với một số lần người dân các nơi bắt giữ lẻ tẻ vài ba công an viên trong một số vụ việc bất công và bức xúc gây ra bởi chính quyền. Cái tên Đồng Tâm đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên người dân dám bắt giữ cả một đơn vị cấp trung đội, cảnh sát cơ động của Công an Hà Nội. Trong đó có cả đồng chí trung đoàn trưởng cảnh sát cơ động và đồng chí phó trưởng công an huyện Mỹ Đức mặc thường phục. Ở vào thế cùng kiệt về kế sinh nhai lẫn sinh mạng, nông dân chỉ còn biết hành động, người đổi người.
Hãy đừng bao giờ cho rằng những nông dân hiền hòa ở xã Đồng Tâm ấy chỉ trực chờ nổi loạn chống chính quyền. Theo cách mà bộ máy tuyên truyền của công an, tuyên giáo và giới dư luận viên mất sạch liêm sĩ luôn trực chờ tung ra. Thử hỏi khi vùng đất Đồng Tâm đang yên lành, nếu không có chuyện Đỗ Mười, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ký một quyết định thu hồi hơn 47 hectare đất nông nghiệp của nông dân Đồng Tâm từ năm 1980 để phục vụ dự án an ninh quốc phòng và sân bay Miếu Môn, làm sao có thể phát sinh hậu quả ghê gớm như ngày hôm nay? Thử hỏi, nếu không có chuyện chính quyền huyện Mỹ Đức, sau khi nhận lại số đất nông nghiệp trên từ Lữ đoàn 28 của quân chủng phòng không không quân do sân bay Miếu Môn không làm được, nhưng lại nhập nhèm suốt 10 năm từ năm 2007 tới nay mà không làm quyết định giao đất cho bà con nông dân, trong khi lại xảy ra hàng loạt vụ việc. Một số quan chức địa phương bảo kê cho người thân chiếm dụng đất và giờ đây còn định để cho tập đoàn viễn thông quân đội, tức Viettel, cướp đất của dân. Làm sao bà con nông dân lại phải ròng rắn kéo nhau khiếu kiện đông người trong ròng rã nhiều năm trời? Và thử hỏi, nếu không có chuyện giới công an trị sử dụng biện pháp nghiệp vụ mà thực chất là thủ đoạn điều hổ ly sơn để bắt giữ trái phép một số đại diện của dân xã Đồng Tâm, làm sao người dân xã này lại phải nghĩ đến việc bắt giữ lại các cảnh sát cơ động và quan chức công an để trao đổi tù binh? Đồng Tâm lại đang trở thành một phiên bản của Ô Khảm. 6 năm trước, cái làng nhỏ Trung Quốc chưa hề có tên trên địa đồ thế giới ấy, thậm chí đã được báo The New York Times ví như Công xã Paris Ô Khảm.
Công xã Paris Ô Khảm. Năm 2011, Ô Khảm thuộc huyện Lục Phong, Quảng Đông đã nổi lên đánh đuổi lũ cường hào ác bá cộng sản, ăn chặn của dân và tham nhũng đất đai ra khỏi làng này. Ô Khảm còn vùng lên dữ dội hơn nhiều sau khi một người đại diện cho dân làng là Tiết Cẩm Ba bị công an Trung Quốc tống giam và chết thảm trong tù vì bị tra tấn. Nguồn cơn gây sóng trào phản kháng của dân giữa Ô Khảm và Đồng Tâm là y hệt nhau, chính quyền. 50 lần là chênh lệch giữa giá bán đất ra thị trường mà chính quyền đã toa rập cùng doanh nghiệp để thu lợi bất chính so với giá bồi thường đất cho nông dân. Khi đó, cũng như Đồng Tâm đương đại, Ô Khảm bị chính quyền khống chế và cô lập. Bên trong thì cắt điện, bên ngoài thì chặn Internet và giới truyền thông, đồng thời sử dụng đến vài ngàn công an và quân đội vây kín. Chỉ có điều, công xã Paris Ô Khảm đã giành thắng lợi lớn. Cuộc đấu tranh quyết liệt, bền bỉ và sáng tạo của 13.000 người dân Ô Khảm quyết tâm đi bộ đến tận Bắc Kinh để khiếu kiện đã khiến cho Thủ tướng Trung Quốc thời đó là Ôn Gia Bảo phải ngã lòng chuyên chính. Thế rồi Bộ Chính trị Trung Quốc bắt buộc phải nhân nhượng. Ít ngày sau, Ô Khảm đã ghi danh vào lịch sử dưới ách cai trị của Đảng Cộng sản, là làng đầu tiên ở Trung Quốc được tiến hành bầu cử tự do, với người phụ trách làng được chính nhân dân bầu ra.
Đồng tâm cũng có thể được như Ô Khảm, bức xúc lên đến đỉnh điểm. Tinh thần đoàn kết cùng ý thức tổ chức cao của 6.000 nông dân Hà Nội có thể tạo nên một công xã Paris ngay trong lòng thủ đô. Không những thế, tiếp ngay sau phong trào biểu tình phản kháng Formosa và phản đối chính quyền của vài chục ngàn ngư dân, giáo dân ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, vụ đồng tâm đang phát ra tín hiệu bùng nổ dây chuyền. Một vết dầu loang cực lớn ở một số tỉnh thành miền Bắc, những nơi đã tích tụ đủ phẫn uất trước nạn cường hào ác bá và đã tích lũy đủ mầm mống để vào bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành khởi nghĩa. Vẫn là một câu ngạn ngữ thời nay, nếu cho chính quyền Cộng sản cả sa mạc, chính quyền đó vẫn phải nhập khẩu cát. Trong nhung nhúc các nhóm lợi ích trong một chế độ, ăn của dân không chừa thứ gì, bao giờ cũng vẫn là quá muộn. Các tác nhân Viettel tiếp tay khiến nông dân bị bần cùng hóa hoàn toàn, xứng đáng bị giới tiêu dùng ở Việt Nam và quốc tế tẩy chay. Để khi đó đừng mong đợi hão huyền quân đội sẽ ra tay trấn áp các lực lượng thù địch. Không, kể từ thời quả bom Đoàn Văn Vương nổ tung ở Hải Phòng năm 2012, đã và sẽ chẳng có quân đội nào chịu biến thành công cụ hèn tuổi để bảo vệ cho giới quan chức tiền trên bàn thờ, đàn áp và chống lại nhân dân, những người đã sinh thành mình.
Bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn có thể nghĩ là mọi người trên toàn nước Mỹ đều có Internet và điện thoại di động, nhưng thực ra không hẳn như vậy. Câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý vị theo dõi tường trình của thông tin viên Lesia Bacales và Sergei Sokolov về Green Bank, một thị trấn nhỏ thuộc tiểu bang West Virginia, chỉ cách Washington DC 4 giờ lái xe, là nơi không có hai dịch vụ này.
Có chưa đến 150 người sống tại Green Bank. Thị trấn này có hai nhà thờ, một trường tiểu học và một thư viện công cộng. Đây cũng là nơi có viễn vọng kính vô tuyến, xoay tròn, lớn nhất thế giới. Tại Green Bank, Wi-Fi, dịch vụ Internet không dây cùng những thiết bị có thể làm phát sinh sóng điện từ đều bị cấm. Các giới chức nói những làn sóng này có thể làm nhiễu loạn tín hiệu viễn vọng kính nhận được. Đối với nhiều người Mỹ, một chuyến đi thăm Green Bank khiến họ có cảm tưởng như trở về những năm 1950. Để đến đây, du khách phải theo dõi các bảng chỉ đường vì không có dịch vụ GPS trong thị trấn. Mọi người có thể kết nối với Internet qua điện thoại hay Ethernet cáp, nhưng dịch vụ vô tuyến thì bị cấm. Bà Sherry Chestnut, sinh trưởng tại Green Bank, nói rằng đối với bà, thiếu Wi-Fi, thiếu nhắn tin và không có điện thoại di động là một chuyện bình thường, bà nói.
Chúng tôi chưa bao giờ có những dịch vụ này, nên hầu hết mọi người có thể nói là chúng tôi làm việc theo lối cổ điển. Nhưng đối với chúng tôi, đây không phải là lối cổ điển, đó là lối sống.
Cửa hàng nơi bà Chestnut làm việc mới đây đã có một điện thoại có dây. Những điện thoại như vậy là phương cách duy nhất để gọi cho một người nào đó khi bạn đang ở Green Bank. Có 33.000 km2 vùng im lặng vô tuyến, chung quanh viễn vọng kính vô tuyến. Những tháp điện thoại di động không được phép dựng lên ở khu vực này. Cũng có một khu vực 16 km chung quanh đài quan sát mà các đồ chơi điều khiển bằng làn sóng điện và những máy móc khác có thể không được sử dụng. Green Bank nằm trong một khu vực được gọi là vùng im lặng vô tuyến quốc gia. Ủy ban Thông tin Liên bang thiết lập vùng này vào năm 1958. Vùng im lặng vô tuyến quốc gia được mở rộng sang những phần đất khác của West Virginia, Virginia và Maryland. Một số người gọi viễn vọng kính Green Bank là GBT, viết tắt của chữ Vật Lớn Vĩ Đại. Đài quan sát này là nơi có nhiều nhân viên làm việc nhất trong khu vực. Ủy ban Khoa học Quốc gia thuộc Liên bang mỗi năm tốn khoảng 8,2 triệu đô la để điều hành đài quan sát, viễn vọng kính và trung tâm giáo dục. Khoản tiền này chỉ đủ đại thọ cho 2/3 chi phí điều hành cơ sở. 1/3 còn lại được Trường Đại học West Virginia tài trợ và đối tác giáo dục Nanograph được tổ chức NSF và Breakthrough Listen, một tổ chức tư nhân tìm hiểu xem có những dạng thức về đời sống trong vũ trụ hay không, tài trợ. Ông Jonah Bauzman, một chuyên viên kỹ thuật, là người thực thi lệnh cấm các máy móc làm phát sinh sóng điện tử. Ông nói,
với trang bị này, tôi có thể tìm ra được những tín hiệu rất yếu nhưng có thể làm rối loạn hoạt động của viễn vọng kính.
Nếu ông Bauzman nghi ngờ có một tín hiệu bị cấm xuất hiện trong vùng, ông lái xe đến nhà nơi phát ra tín hiệu và vào kiểm tra. Các nhân viên phụ trách viễn vọng kính làm việc trong một căn phòng được thiết kế đặc biệt ngăn chặn các làn sóng điện từ xâm nhập. Còn ông Michael Holstein là nhân viên quan sát. Ông nói,
this is an electrical submarine, if you will. No electric...
Bạn có thể nói đây là một tàu gầm điện, không có làn sóng điện, không có sóng điện từ nào có thể vào, ra phòng này.
Ông Holstein nói với chương trình tin tức của đài truyền hình NBC là viễn vọng kính vô tuyến có thể bắt được các tín hiệu cách xa 13 tỷ năm ánh sáng. Các nhà khoa học làm việc để hạn chế ảnh hưởng của những nhiễu loạn đối với viễn vọng kính. Tuy nhiên, mỗi tuần một lần khi viễn vọng kính được lau chùi, một số thiết bị cấm sẽ được phép hoạt động gần viễn vọng kính. Viễn vọng kính tìm kiếm tín hiệu của các làn sóng điện từ các hành tinh và cả những sự vật khác nữa. Ông Richard Lin là một trong những khoa học gia lắng nghe các tín hiệu bên ngoài không gian. Ông nói,
tất cả những tín hiệu chúng tôi phát hiện được bằng viễn vọng kính cho tới nay do các ngôi sao không thông minh, những thiên hà phát ra, đó là những sự vật trong vũ trụ. Chúng tôi chưa bao giờ phát hiện được bất cứ điều gì phát sinh từ một nền văn minh tiến bộ khác.
Bà Sherry Chestnut và những người khác trong thị trấn tôn trọng công việc của các khoa học gia. Và họ nói họ sung sướng, sống không có dịch vụ Internet không dây hay không có điện thoại di động.
Thay vì ngồi đây với điện thoại và gadget, chúng tôi đi câu cá và săn bắn và đến chơi nhà người khác.
Để có tin tức mới nhất, cư dân Green Bank đọc báo chí địa phương. Khi bà Chestnut cần tìm một số điện thoại, bà tra cứu trong sổ điện thoại. Và thay vì gửi tin nhắn trên Facebook cho bạn bè và hàng xóm, bà nói chuyện với họ. Tại Green Bank, mỗi người đều biết nhau và thông tin liên lạc thường là mặt đối mặt. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Trong số các bạn là fan hâm mộ của Kendrick Lamar không? Nghệ sĩ của dòng nhạc hip-hop này đã lọt vào nhóm những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng trong tuần này với một bản nhạc mới nhất của anh. Chúng ta hãy cùng khám phá đó là bài hát nào cùng những thay đổi trên bảng xếp hạng trong tuần qua. Bắt đầu với vị trí số 5, Chainsmokers và Coldplay đã phải lùi hai bậc trong tuần này với bản nhạc mà họ cùng hợp tác, Something Just Like This. Bản nhạc electropop này đã lọt vào top 3 tuần trước sau khi nhảy 4 bậc. Đây là bài hát đơn thứ hai được giới thiệu từ album Memory Do Not Open của nhóm DJ người New York, Chainsmokers, và là bài hát đơn đầu tiên của DEP mở rộng của nhóm nhạc rock Anh Quốc Coldplay có tên Kính Vạn Hoa. Chàng trai của Chainsmokers vừa nhận được 22 đề cử cho giải thưởng âm nhạc Billboard. Và điều này đã đưa họ bắt kịp với thành tích của nam ca sĩ người Canada Drake về số lượng đề cử nhiều nhất trong một năm trong lịch sử của giải thưởng âm nhạc này. Đêm trao giải sẽ diễn ra tại Las Vegas vào ngày 21 tháng 5. Trong khi đó, đây cũng là bản hit thành công nhất của Coldplay ở Mỹ kể từ khi Viva La Vida của họ giành vị trí số 1 trên Billboard cách đây 9 năm. Trên vị trí thứ tư là Kari và Liati với I Spy. Hai nghệ sĩ hip hop đã thăng tiến một bậc trong tuần qua sau khi có bước nhảy 7 bậc trong tuần trước để lọt vào top 5. Bản nhạc được ra mắt vào đầu tháng 12 năm ngoái và khởi điểm trên vị trí thứ 80 trên bảng xếp hạng Billboard vào giữa tháng 1. Và đây là bản nhạc đầu tiên lọt vào top 5 của Carl và là bản nhạc thứ 2 của Lee Yachty lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất này trong sự nghiệp của họ. Still so cold when it drops, it's gonna be a motherfucking snow day. Hey, boy, it's good and he knows it. He don't say it, he shows it. I'm just like DeRozan. If I shoot it, it goes in. I'm in Cali just coasting. Get him so wet, they need coasters. I got a selfie with Oprah. I just ain't ever posted. And I'm in my happy place posted. I ain't frowned since 06. I ain't cried since 01. I Spy là sự kết hợp mới nhất của cặp đôi rapper trẻ tuổi. Lee Yachty, nghệ sĩ 19 tuổi của dòng nhạc hip-hop trap đến từ Georgia. Còn Kai Harvey cũng là nghệ sĩ hip-hop 23 tuổi đến từ Nam California. I Spy cũng đang thăng tiến trên các hạng mục khác của Billboard và trong tuần qua bản nhạc hip-hop trap này đã giành được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Rhythmic của Mỹ và lọt vào top 3 của bảng xếp hạng những bài hot R&B hip-hop được yêu thích nhất. Và sau 4 tuần liên tiếp chiếm lĩnh vị trí Á quân, Bruno Mars đã phải lùi một bậc trong tuần này với That's What I Like. Bản nhạc có sự kết hợp của R&B, Hip Hop Soul và Swing là một bài hát từ album 24 Karat Magic và đã giành được đĩa bạch kim ở Mỹ sau khi đoạt danh số 1 triệu bản. Và trong khi bài hát này vẫn còn đang nóng trên các bảng xếp hạng, thì nam ca sĩ 32 tuổi người Hawaii đã kịp tung ra một bản remix với sự góp giọng của một ngôi sao đang lên. Chúng ta sẽ biết đó là ai ngay sau đây. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Hôm thứ Sáu vừa qua, Bruno đã cho ra mắt bản remix của That's What I Like, trong đó có phần góp giọng của Gucci Mane, nam ca sĩ và nghệ sĩ sáng tác 37 tuổi của dòng nhạc hip-hop đến từ Atlanta, Georgia. Bản remix nhận được nhiều ngợi khen từ giới phê bình âm nhạc vì sự kết hợp này đã mang đến những thay đổi thú vị cho bài hát vốn đã rất bắt tai và đang được yêu thích trên nhiều bảng xếp hạng. Còn trên vị trí Á quân tuần này là ngôi sao mới của top 5, Kendrick Lamar với bản hit vừa được ra mắt trên Billboard. Humble là bài hát chính từ album studio thứ tư có tên Damn được ra mắt vào giữa tháng 4. Với thành công này của Humble, Kendrick Lamar đang củng cố thêm minh chứng rằng xu hướng nhạc hip-hop đang được ưa chuộng trở lại. Đây là bài hát thứ tư trong top 5 tuần này có yếu tố rap trong đó. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Humble đã trở thành bài hát giành được vị trí cao nhất trong sự nghiệp solo của Kendrick Lamar. Trước đây, rapper 29 tuổi người California đã từng đứng trên vị trí Á quân của Billboard cùng với Taylor Swift trong một sáng tác chung có tên Bad Blood. Và với doanh thu 111.000 bản bán ra trong tuần đầu ra mắt, Humble đã trở thành bài hát thứ hai của Lamar sau Bad Blood, giành được vị trí Á quân trên hạng mục Digital Songs dành cho những bài hát có doanh thu cao nhất về kỹ thuật số. Và các bạn biết không, Ed Sheeran đã có được 10 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng với Shape of You. Vậy là nam ca sĩ 26 tuổi đến từ bên kia bờ đại dương đã tham gia vào danh sách của một số rất ít những nghệ sĩ trong lịch sử Billboard đã giành được thành tích này. Ngoài ra, Ed còn có tên trong một danh sách khác dành cho những người có ảnh hưởng nhất thế giới. Chúng ta sẽ biết đó là danh sách gì ngay sau đây. Tạp chí Time vừa bình chọn Ed Sheeran vào danh sách những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới, trong đó có những cái tên của các chính trị gia nổi tiếng như Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo tối cao của Bắc Hàn Kim Jong-un. Taylor Swift cũng là một người bạn thân của Ed đã kịp chúc mừng anh khi có tên trong danh sách này. Cô viết phần bình phẩm đăng kèm danh sách của tạp chí Time rằng Ed Sheeran đã quyết định trở thành một nghệ sĩ sáng tác nhạc khi anh còn là một cậu bé và đã tạo được sự khác biệt để tự mình tạo nên được một trong những sự nghiệp âm nhạc ấn tượng nhất. Và trong khi Ed đang lưu diễn trên quê hương Anh Quốc của mình, Shape of You đã có được tuần thứ 14 thống trị bảng xếp hạng ở đây. Và chúng ta hãy cùng gặp lại vào giờ này tuần sau để biết xem Ed có tiếp tục kéo dài chuỗi thống trị của mình không nhé. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 22 tháng 4, hơn 190 quốc gia trong đó có Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm ngày trái đất. Đây là một ngày để suy ngẫm về ảnh hưởng của con người đối với trái đất và để chứng tỏ và tái xác nhận sự ủng hộ của chúng ta đối với việc bảo vệ môi trường. Ngày trái đất đầu tiên được dự trù là một ngày giáo dục, một ngày để thông tin về những vấn đề môi trường. Người sáng lập ngày trái đất đầu tiên, Thượng nghị sĩ Mỹ Gaylord Nelson, một nhà hoạt động môi trường phẫn nộ vì thiếu sự đáp ứng chính trị đối với việc xuống cấp trầm trọng của môi trường ở Mỹ, nói ông được thuyết phục là tất cả chúng ta cần làm việc để khẳng định mạnh mẽ cho thế hệ mới là chúng ta ngăn chặn làn sóng thủy triều của tai họa môi trường bằng cách đưa ra các sự kiện một cách rõ ràng và bi thảm. Mỗi trường đại học nên dành cùng một ngày trong một năm học trên toàn quốc để dạy về ảnh hưởng của con người đối với môi trường. Kế hoạch của ông thành công, có hơn 20 triệu người tham gia giáo dục ngày trái đất đầu tiên của Thượng nghị sĩ Nelson được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 1970. Và kể từ đó đến nay, phong trào lớn mạnh nhanh chóng, tự tạo ra đà tiến mà không cần tổ chức trung ương nào cả. Ngày nay, chúng ta tiếp tục truyền thống của ngày trái đất đầu tiên đó. Vì giáo dục là nền tảng của tiến bộ, chủ đề năm nay là hiểu biết về môi trường và khí hậu. Công dân hiểu rõ tầm quan trọng của những vấn đề này và ảnh hưởng đối với đời sống của chúng ta, có thể thực hiện những thay đổi nhỏ để giảm thiểu ảnh hưởng đối với môi trường và những việc làm ảnh hưởng đến môi trường trong cộng đồng của họ, ảnh hưởng đến chính sách môi trường. Bằng cách chọn mua những sản phẩm an toàn đối với môi trường và giao dịch với những nhà sản xuất và những người buôn bán có trách nhiệm với môi trường, họ có thể gia tăng những sáng kiến về môi trường sạch, công nghệ và công ăn việc làm. Vào ngày 22 tháng 4 năm 1970, trong bài diễn văn nhân ngày trái đất đầu tiên, Thượng nghị sĩ Nelson nói, mục đích của chúng ta là một môi trường tốt đẹp, có chất lượng và tôn trọng hỗ tương đối với tất cả nhân loại và tất cả những tạo vật khác. Mục đích của chúng ta là một môi trường tốt đẹp trong nghĩa sâu rộng nhất. Ngày nay, những lời này vẫn còn vang vọng một cách mạnh mẽ như cách đây 47 năm. Chúng ta cam kết theo đuổi mục đích và ý tưởng này trên toàn nước Mỹ và thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.